Canada này thấy còn ấm, gió mát như mùa hè, thiệt là hạnh phúc. Tôi rất là sợ gió nhưng mà ra vẫn gió kiểu này thiệt là mát. Lúc tắm vậy thì quý vị mỗi buổi chiều ra đó thiền hành cũng vậy. Tỏ thiền tiếp. Rồi, giờ chúng ta tiếp tục Bồ Tát Đạo. Mấy thời Phật Pháp vừa qua là nói về những cái hành trang của Bồ Tát, hành trang tâm linh và những hành trang về hình tướng bên ngoài. Thì tôi lại nhắc lại sơ mình thoáng qua thôi, tại mỗi lần cái toàn là thấy những mặt mới không. Muốn làm Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo tức là muốn thành Phật để cứu độ chúng sinh. Tại mình nghe cái chữ Bồ Tát, mình thấy là Bồ Tát đa số ai cũng cầu Phật, cầu Bồ Tát. Mình cầu Đức Phật rồi cầu Quan Thêm Bồ Tát cứu độ cho mình. Thì mình phải suy nghĩ rằng Phật Bồ Tát xưa kia cũng là giống như mình thôi, mà các ngài đã làm những cái gì để đến ngày hôm nay trở thành Phật, trở thành Bồ Tát. Mà chính các ngài cũng dặn dò cho mình nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là có cái chủng tử Phật trong người, cho nên chỉ cần tưới tẩm nó, trau dồi nó, nuôi nấng nó, làm cho nó phát triển lên thì sẽ thành Bồ Tát và thành Phật như các ngài. Đó là cái đạo đặc biệt của đạo Phật, tức là mình có thể trở thành giống như người giáo chủ, trong khi những cái đạo khác giống như là Chúa đi hay là Thượng Đế, thì mình theo Thượng Đế cùng lắm chỉ mình chỉ có về thiên đàng thôi, hay lên thiên đàng thôi. Mình không bao giờ trở thành God được hết, mình không trở thành Dư được, mình không trở thành Thượng Đế được. Tại chỉ có một Thượng Đế thôi. Nếu mà mình theo God, mình tin Chúa, tin Đức Chúa Trời thì mình sẽ về thiên đàng, ở trên đó hưởng phước đời đời với lại Chúa và Thượng Đế. Nhưng mình không bao giờ trở thành Thượng Đế được, tại cái chỗ đó có một the only one, có cái ghế thôi, không có cho nhiều người ngồi. Nhưng đạo Phật á, trên đó ghế Phật đầy chờ mình, chỉ cần mình tu là lên trên đó mình ngồi ngang hàng và thích cả thì tà gì là Phật ngang nhau hết, không có ai trên mình hết. Nhưng mà khổ cả mình cứ thích làm chúng sinh, cứ thích lặn lội lăn trôi lăn ở dưới này. Mình chỉ có thích khổ được cầu cứu kêu réo các ngài, và mình không bao giờ muốn làm giống được các ngài hết. Cho những người đi ăn xin á, người ta đến ta ăn xin tiền mình á, anh muốn hết lần này ăn xin, ăn xin khổ lắm, là đúng khổ lắm, để chỉ cho anh cái job sáng tới sợ làm 5 giờ chiều đi về chịu không, mà hồi cái đó không làm rồi. Còn tôi thích là người ăn xin khỏe y chang như vậy. Đó, cho nên Bồ Tát Đạo là để cho những người cái phát tâm rộng lớn muốn thành Phật, chứ không có muốn suốt đời suốt kiếp làm kẻ ăn xin, là kẻ ăn mày. Hở cái gì là cầu cứu Quan Thêm Bồ Tát, khỏe cái không quên y chang những người mày ra đứng ở đây. Tôi không thấy bên Pháp hay là với các vùng New York, thành phố downtown, Đức Thông Thiên được vài đồng đô la cái mừng đó thì đã uống rượu xong quên hết, cái xài hết xong cái ngày mai lại đứng lại chỗ đó đứng xin tiền nữa, làm cái mặt khổ sở nữa, khổ sở người ta mới cho. Mình cũng vậy, mình không có lo tu tạo nghiệp, xong đến khi mà nghiệp nó trổ ra gì, khổ nè, thất nghiệp nè, bệnh nè, người này người khác chê bai đủ thứ hết, nó mình đau khổ thì cầu cứu cậu. Cái qua cơn hạn xong cái lại quên mất tiêu, không tu nữa, cứ vậy đó. Trên con đường Bồ Tát đạo này chúng ta học để biết được những cái hành trạng, chứ là những cái công hành của các Bồ Tát đã làm như thế nào để mình noi theo, để mình vươn lên. Giống như mình bây giờ là kẻ ăn xin, nhưng mà tôi muốn biết ông bà làm thế nào mà ngày nay trở thành giàu dữ như vậy, xin nói cho tôi nghe đi. Không có người ăn mày nào mà chịu đứng kế bên những người tỷ phú để người ta chỉ cho cách, không là chịu hết. Thôi ông đừng nói nhiều nữa, cho tôi 2-3 đồng cho rồi đi. Mình cũng vậy, mình gặp Phật Bồ Tát đó, con Phật cho con qua cái cơn nạn như thế là thôi là con cảm ơn lắm, muốn con gì cũng cúng, qua không phải quên hết, không phải nặng nữa. Khi nói đến công hạnh như vậy thì mình không thích. Nhưng mà trong số quý vị đây có những người nào có cái tâm rộng lớn, tâm rộng lớn, nghe cái hành trạng, những cái hành vi và công đức, những cái hạnh của các ngài, mình nghe cái mình thấy wow, phải hết sảy ha. Tôi không làm được các ngài, chắc tôi không làm được 1 phần triệu cũng được rồi. Thì cái đó những người đó mới xứng đáng là Phật tử. Còn Phật tử vô chùa là ăn xin, vô cứ cầu xin không à, hết cầu an cầu siêu, rồi cầu siêu cầu an, cầu tới cầu luôn, cứ cầu không. Cho nên mình là Phật tử nhưng mà mình thích đóng cái vai trò cùng tử của trong kinh Pháp Hoa, tức là đi ăn xin. Thì trừ những người nào phát tâm Bồ Tát thì lúc đó mới xứng đáng là Phật tử, đệ tử chính thống của Đức Phật. Rất là quan trọng mình học Bồ Tát đạo để biết được như vậy. Như khi mình mang danh là Phật tử, mang danh là thọ Bồ Tát giới, nhưng mà mình làm toàn là cùng tử. Cùng tử tức là bần cùng, đứa con bần cùng. Rồi, thì Bồ Tát đạo là con đường của những người phát tâm nguyện thành Phật để cứu độ chúng sinh. Làm thế nào để thành Phật? Thì mình phải tu tập. Thì đầu tiên muốn thành Phật, cái điều quan trọng là mình phải biết mình có Phật tánh, và sau đó mình tu tập để trở về cái Phật tánh của mình. Nên trong nhà thiền gọi là trở về bốn tánh thanh tịnh của mình. Chính vì vậy cho nên mình phải cần tu thiền để mà trở về với cái đó. Rồi khi mình đã trở về được rồi, trở về cái đó rồi, thì mình lại phải đi trở ra để cứu độ chúng sinh thành Bồ Tát đạo. Thì giờ tôi không có nói dài dòng nữa, tại những cái đó đã nói những cái thời pháp trước rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi sang con đường hành. Thì hành trạng chúng ta nói là có 6 cái: đi, trí, dũng, phước, đức, hạnh, hành. Bây giờ chúng ta sang cái phần hành đây. Sáng giờ là nói vào những chuyện trước. Chúng ta sang cái hành, tức là việc làm, tiếng Anh dịch là activity, sinh hoạt của các ngài. Giờ đây chúng ta có thời giờ đi nhiều để chúng ta học các hạnh của Bồ Tát Kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì Kinh Hoa Nghiêm nói nhiều và nói rõ về Bồ Tát hạnh hơn những kinh khác. Các kinh khác mình nghe nói đến Bồ Tát này, Bồ Tát kia rồi vân vân, nhưng mà cái tiến trình đi không có nói rõ như bằng Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm dài lắm thì không có thể để nói hết được, thì tôi chỉ đúc kết rút những cái chính. Trước hết, sau khi phát Bồ Đề Tâm rồi, tức là khởi cái tâm muốn cứu độ tất cả chúng sinh. Tức là Bồ Đề Tâm đó. Thì bắt đầu mình Bồ Tát phải trải qua những tiến trình này. Thì con đường thành Phật đó, chúng mình là được chia ra làm ba A Tăng kỳ kiếp. Thì nghe rồi đó, ba A Tăng kỳ kiếp. Thì A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, tức A Tăng kỳ kiếp đó, tức là coi như là không thể tính đếm nổi, không phải 1 triệu 2 triệu kiếp, không phải 1 tỷ 2 tỷ kiếp, mà triệu triệu tức tức tỷ tỷ kiếp, đếm không nổi. Thì quý vị muốn biết con đường Bồ Tát đạo qua ba tầng kiếp ra sao thì quý vị trước hết là nghe trước để nhớ sau. Thì nó có 50 cái cấp bậc Bồ Tát. Trước hết là thập tín, 10 cái bậc Bồ Tát đầu tiên gọi là thập tín. Sau 10 cái bậc Bồ Tát đó là đến thập trụ. Sau 10 thập trụ là đến thập hạnh. Sau 10 thập hạnh đến thập hồi hướng. Sau 10 hồi hướng đến thập địa. Là 50 bậc đó. 50 bậc Bồ Tát. Thì 50 bậc đó được chia ra làm trong tu hành trong 3 A Tăng kỳ kiếp. Thì A Tăng kỳ kiếp đầu từ lúc phát Bồ Đề Tâm, từ lúc phát Bồ Đề Tâm cho tới khi đạt đến hết cái thập hồi hướng, tức là từ khi mà khởi Bồ Đề Tâm rồi bắt đầu tu hành bao nhiêu kiếp, trải qua thập tín, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, 40 bậc đó là trong 1 A Tăng kỳ kiếp. Xong rồi sang A Tăng kỳ kiếp thứ nhì là bắt đầu sơ địa, tức là thập địa đó. Thì có sơ địa, nhị địa, tam địa. Thì từ sơ địa cho tới hết thất địa, tức là viễn hành địa, là A Tăng kỳ kiếp thứ nhì. A Tăng kỳ kiếp chót là từ bát địa, tức là bất động địa, đi cho tới hết, cho tới thành Phật luôn. Đó. Vì chết rồi ha, biết là quý vị kiếp nào làm gì rồi không? Giống như sinh viên thì học năm thứ nhất học cái gì, thế năm thứ hai học gì đó, thì quý vị biết rồi. Thì khi phát tâm Bồ Đề, Đức Phật nào cũng bắt đầu bằng một cái khởi sự con đường thành Phật của mình bằng cái sự phát tâm Bồ Đề. Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc phát tâm Bồ Đề cùng với nhau, giống như đến ngày hôm nay nè, đến ngày khóa tu nghe giảng xong mà hai người giơ tay lên nói với Phật Nhân Đăng: con xin phát tâm Bồ Đề cầu thành Phật để độ chúng sinh. Nhân Đăng đồng ý chứng hữu cả. Nhưng mà sau đó Phật Thích Ca tu hành rất là tinh tấn, cho nên 3 A Tăng kỳ kiếp thành Phật. Còn ngày Di Lặc tu nhẹ nhẹ hơn, 5 A Tăng kỳ kiếp của thành Phật. Trên mình có thể nãy là nói trung bình của một người trung bình 3 A Tăng kỳ kiếp, còn có những người 5, 6, 10 A Tăng kỳ kiếp thành Phật rồi. Giờ chúng ta đi qua năm cái 50 cấp bậc Bồ Tát này. 50 tên của các Bồ Tát này quý vị nghe qua rồi chứ hả? Ngày trước giờ mình có nghe chỉ nghe Bồ Tát thôi mà chưa nghe thấy nhiều dữ vậy. Bên tịnh độ đó thì mình không cần cái này lắm, tại cứ về Cực Lạc là xong rồi. Ở trên đó hồi là cũng thành Bồ Tát. Còn theo Thiền Tông á, thì kiến tánh thành Phật. Mình cũng không để ý cái này. Kiến tánh là thành Phật. Nên chờ những người nào mà tu Bồ Tát mà theo Hoa Nghiêm nó mới phải học những cái này thôi. Tu tịnh độ cứ về cực lạc là xong, về trên đó là ở trên đó là hồi là mọi việc xong hết. Tu thiền kiến tánh thành Phật là xong, là cũng thành Phật khỏi thành Bồ Tát. Còn chỉ có mình á, hạng mà những hạng kia là họ thẳng về luôn, còn những người mà phát đại bi tâm là lỗ, phải trải qua ba tăng kỳ kiếp. Cho nên không ai thèm phát bồ đề tâm hết á. Những người phát bồ đề tâm cứu độ chúng sinh mang sứ mạng lớn, ta nhìn thấy tu thôi nghe thầy nói tu ba tăng kỳ kiếp mà trải qua 50 bậc như vậy mệt quá. Còn mấy cái bà già chồng kia Tha Di Đà Phật về đằng kia là khỏe không à, thấy không? Còn mấy người tu thiền hồi kiến tánh thành Phật hết, khỏi thành qua Bồ Tát. Mình thấy mình tính sao nhỉ? Nên những pháp môn kia hấp dẫn, hôm này là nghe xong mà thấy ớn rồi. Nói vậy chứ nhưng phải không phải vậy đâu. Như đầu tiên là sau khi phát Bồ Đề Tâm xong, Bồ Tát phải trải qua bắt đầu tu hành để củng cố cái tín tâm của mình, làm cho cái tâm của mình á, cái lòng tin á, nó mạnh lên. Trên 10 cái bậc đầu, 10 bậc Bồ Tát đầu á, là chỉ lo củng cố cái tín tâm của mình thôi. Thấy ghê chưa? Trên Bồ Tát là tính đường dài, long term. Và những người nào mà tính đường dài à, còn những người kia là tính đường tắt, Bồ Tát. Tại sao dám tính đường dài? Tại vì tin, tự tin nơi mình. Tin Đức Phật nói mình có thể thành Phật, và mình sẽ thành Phật, và các ngài sẽ hộ niệm cho mình, cho mình tin cái đó, mình dám đi đường dài, trước sau mình cũng tới. Với mình nghe xong tin, không dám tin. Tâm yếu, cho nên lo tị nạn trước. Nói như vậy là không phải chê những người khác, học như vậy để mình biết cái tâm của mình thôi. Lo giải thoát trước rồi tính đến chúng sinh sau. Còn Bồ Tát là tính chúng sinh trước, mình sau. Vì đi máy bay hay là đi tàu thuyền, có phải biết không, những cái người mà trưởng phi đoàn, pilot đó, thì vừa rồi ở Toronto phải không, chiếc máy bay Air France đáp xuống nổ, hành khách chạy ra hết. Quý vị biết là hai cái người phi công họ làm gì không? Họ lại cuối cùng chạy tới chạy lui xem ai còn không, họ mới ra. Con này vừa máy bay đèn, cái pilot vội vàng nhảy mở cửa sổ chạy ra ngoài, hành khách chết đáng chịu. Những người như vậy là không được lái pilot. Lái thuyền tàu cũng vậy, người thuyền trưởng cũng vậy đó. Có nhiều khi hành khách đi hết đứng lại chết với chiếc thuyền. Tại sao? Như vậy họ mới xứng đáng lãnh cái chức lèo lái chiếc thuyền, chiếc phi cơ. Còn mình chỉ là khách thường thôi, hở cái bộ chạy liền. Cho nên những cái người đó là cái tâm người ta lớn hơn mình, đồng ý không? Mình gan hơn mình, phải đồng ý, phải chấp nhận. Trên Bồ Tát đưa chúng sinh đi qua đò trước hết, mình ở lại sau. Còn những người khác sao chưa chi hết, bị cái gì mới chạy trước hết rồi. Tâm như vậy đâu phải là tâm Bồ Tát. Chính vì vậy chư tổ dạy tịnh độ cũng phải nó dặn những người nào muốn về cực lạc nữa, chưa hết phải làm gì? Phát Bồ Đề Tâm. Tại nếu không toàn là lũ ăn bám không, hở cái chạy trốn liền. Phát Bồ Đề Tâm chưa hết, dặn được về đó được, phát Bồ Đề Tâm. Tại nếu không về cực lạc sướng nó ở ý cho nó, không chịu đi xuống như này nữa. Ký nhau kèo chưa? Phát Bồ Đề Tâm, cái quyền Phát Bồ Đề Tâm văn của ngài Thất Thiền Tĩnh Nam Đại Sư, trước hết dạy đầu tiên là Phát Bồ Đề Tâm, và cuối cùng điều thứ 10 cái cầu về cực lạc. Dạy hết tất cả những thứ rồi sau cùng mới nói về cực lạc. Nếu người nào muốn cực lạc á, là phải phát Bồ Đề Tâm trước. Tu gì cũng phải mặc tâm thì bắt Bồ Đề Tâm trước. Tại không phát Bồ Đề Tâm họ chạy trốn hết, chạy trốn ở trên quả Phật không chịu đi về. Không chịu về ai về đây làm việc hết. Trên thập tín, 10 giai đoạn của thập tín là tu hành làm sao cái tâm của mình tin Phật mà càng ngày nó càng tin mạnh hơn nữa. Tin mình có Phật tánh, tin Phật là nói đúng, không bao giờ nói dối hết. Từ cái lòng tin đó cho nên từ từ mình mới tin nổi được cái kinh Đại Thừa. Kinh Đại Thừa rất khó tin, tại nói chuyện thần thông không. Nên kinh Đại Thừa thường thường là những kinh khó tin. Chính vì vậy cho nên đa số các kinh Đại Thừa Đức Phật quý vị đọc thấy luôn luôn Đức Phật nói thiện nam tín nữ nào nghe được cái bài kinh này mà dù chỉ có tin một bài kệ bốn câu thôi mà thọ trì đọc tụng thì phải biết người đó công đức vô lượng. Quý vị nhớ những ngàn thường chỉ tụng kinh Đại Thừa, kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, tất cả những kinh lớn, luôn luôn Đức Phật nói giáo lý cao siêu lắm, nhưng mà cuối cùng nói một câu rất dễ ợt là tin nổi không? Nghe giáo lý như vậy mà có tin nổi không? Nếu tin nổi là biết làm sao? Người này đã từng gieo trồng căn lành từ nhiều đời nhiều kiếp với chư Phật rồi, chứng lòng tin mạnh. Nghe nói trời, kinh này không biết là phải của Phật nói không, là ai chế vậy nè? Lòng thọ chế, mã minh chế ra. Nên khi mà mình có lòng tin nơi Phật rồi, tự nhiên mình sẽ có lòng tin nơi Pháp. Tin nơi Pháp thì từ từ mình mới có thể tin nổi những cái Pháp lớn, hoặc là Đại Thừa Pháp, Pháp lớn của Phật. Còn nếu không á, thì mình chỉ có tin nổi những cái Pháp nào nó rất là thực tế. Thì tất cả những pháp thực tế đó là những cái giáo lý của Nguyên Thủy, của Nam Tông, bốn bộ Nikaya, rất là thực tế, thực tiễn, không có nói chuyện trên trời dưới đất. Nói chuyện trừ phiền não thì đủ rồi. Thì trừ phiền não của mình thôi, còn chúng sinh đâu biết đâu. Còn những kinh Đại Thừa là sao nói về pháp giới, nói về chúng sinh, nói về chuyện gì đâu không mà. Nhất là kinh Hoa Nghiêm nói về pháp giới, những cái đó mình khó tin, khó hiểu. Và trong kinh Pháp Hoa cũng vậy, khi Đức Phật nói về tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật thì có 500 vị A-la-hán đứng dậy đi ra, không tin nổi. Tu thức A-la-hán là xong rồi, đã chết. Phật còn nói gì tu thành Phật nữa, sao rắc rối vậy? Thôi không nghe nữa, đủ rồi. Rồi, đó là cái phần thập tín, củng cố cái lòng tin của mình. Trên tịnh độ quan trọng cái niềm tin. Tin có cõi Phật A Di Đà, tên là Cực Lạc. Tin Đức Phật A Di Đà. Tin Đức Phật Thích Ca. Và tin rằng nếu mình nhất tâm niệm danh hiệu các ngài thì mình sẽ về Cực Lạc được. Tin. Ai tới nói gì gọi là nói cho mình hết tin đó, mình cũng không có nghe. Trên tịnh độ là một pháp môn phủ thắng. Tại sao? Tại vì nó đặt trên niềm tin. Tin hỏi phải tin Phật Thích Ca trước, tin Phật A Di Đà, tin mình nữa. Tại nhiều khi mình nghe nói vậy đó, nói trời ơi nói vậy chứ kinh nói phải niệm nhất tâm bất loạn, mà mình loạn bú rùa, loạn lung tung hết, làm sao mà về nổi. Cho nên quý thầy ngày nay bắt Phật tử phải nhập Phật thất, làm Phật thất, niệm một ngày 4-5-6 tiếng đồng hồ, niệm từ sáng đến tối. Nhưng nếu mình tin, cái lòng tin mình mạnh, không cần niệm một tiếng đồng hồ, niệm một chữ thôi, một câu thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, về liền. Tại sao phải bắt mình niệm dữ như vậy? Tại sao phải bắt chúng sinh niệm dữ như vậy? Tại chúng sinh đó gì? Thiếu lòng tin. bắt niệm nhiều như vậy để cho nó tin, từ từ nó lên. Cái người mà có niềm tin thật là mạnh đó, không cần phải niệm như vậy. Bồ Tát Phổ Hiền cuối cùng Hoa Nghiêm cũng khuyên mọi người về hết. Văn thù Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, vô chức thế thân về Cực Lạc hết. Mà các ngài không có bắt bà con cô bác phải niệm dữ vậy. Tại sao niệm dữ vậy? Tại vì thiếu lòng tin. Nếu không niệm lại ai nói cái họ tự nhiên hết tin rồi, không làm nữa. Chính vì mình thấy lý do tại sao quý thầy bắt đa số thời này niệm Phật dữ như thế, tại vì những người nó còn thiếu lòng tin. Lòng tin không có mạnh. Lòng tin có mạnh rồi đó, hòa niệm. Tin nói, tin Phật chỉ niệm đủ, lúc nào cũng nhớ tới Phật là xong. Cho nên Bồ Tát phải củng cố cái niềm tin của mình. Một khi tin Phật rồi thì sẽ tìm đến Phật, cái đó là chuyện đương nhiên. Sau khi trải qua vô số kiếp để mà trau dồi cái niềm tin của mình, Bồ Tát bước sang thập trụ. Thì khi mà củng cố niềm tin của mình thì làm gì? Trước hết mình phải thường đi nghe Pháp. Niềm tin không bao giờ tự nhiên có nữa, phải thường đi nghe Pháp. Nhất là nghe quý thầy là mình giảng là mà khiến cho lòng tin mình nó phát khởi lên. Cho nên những người nào tu thì phải tìm những cái thầy nó tương ưng. Người mà tu tịnh độ muốn về với Cực Lạc mà là đi tìm vô các chùa thiền, nhà chùa gì khác, nghe hồi cái cũng tự nhiên hết tin rồi. Mệt. Còn những người nào mà tu thiền, thích ngồi thiền mà vào chùa tịnh độ có tụng kinh cái niệm A Di Đà Phật từ sáng chiều nghe nhức đầu quá, trụ tâm không được. Pháp môn nào cũng hay đó, nhưng mà mình biết cũng có cái niềm tin của mình. Thường đi nghe Pháp để cho cái niềm tin của mình nó tăng trưởng. Trên Hòa Thượng Tịnh Không không có giảng kinh khác, chỉ có giảng mấy kinh chính thôi. Vô Lượng Thọ, mà cứ Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ nói hoài. Ngài cũng nói tôi chỉ có giảng kinh Vô Lượng Thọ thôi, tại vì mục đích chỉ làm cho người khác tin là tịnh độ thôi, kinh khác không có giảng. Thì cái đó để làm gì? Để cho gieo cái niềm tin nó mạnh hơn. Sau khi mình có lòng tin rồi thì mình phải an trụ trong cái niềm tin đó. Mình tin rồi chứ hôm nay mình tới nghe thầy nói hay quá cái tin, cái về cái lâu tháng sau mới trở lại cái hết tin, tháng sau đi chùa khác nghe khác lại tin khác, cái về đây hết tin này chứ lại phải về đây nghe lại. Tức là cái niềm tin mình nó chưa có vững, nó có lung lay, cho nên cứ tu đi tu lại hoài, kiếp này tu thiền, kiếp sau tu tịnh độ, kiếp tới tu mật tông là chạy vòng vòng vậy. Thiếu lòng tin là như vậy. Cho nên củng cố cái niềm tin rất là khó. Thấy như vậy chứ nhiều khi tin cố gắng chỉ tu tập sao cho cái niềm tin của mình nó không lay chuyển. Chứ phải thường đi nghe Pháp là như vậy. Trong giới Bồ Tát có bắt là mình phải thường đi nghe Pháp. Nhưng mà không phải là chạy đi nghe Pháp lung tung rồi nha. Nghe Pháp lung tung cái hồi cái tin lung tung. Phải biết chặt Pháp. Chứ còn nếu mà tin cũng phải Di Đà thì thường đi nghe Hòa Thượng Tịnh Không, nghe quý thầy giảng Tịnh Độ. Giảng sau mỗi lần về nó sợ càng ngày mình càng tin mạnh là có là tu đúng không. Còn đi nghe thầy khác giảng ngồi nó bắt đầu nghi quá, cái về cái tin nó xẹp xuống một chút là không được rồi, thôi đừng nên đi nữa. Đi nữa hồi cái tin mình đang nhảy, cái đi nghe Pháp hồi nó xuống từ từ xuống vậy hồi mất tiêu luôn. Xong cái từ từ lại tin bên này, tin bên này, cái đi lâu đi nghe Pháp khác, cái lại nó sổ xuống, cái lại chạy chỗ khác, cái chạy lên nhảy xuống vậy. Sau khi tin rồi đó, mình phải an trụ trong cái niềm tin. Trên Bồ Tát bước sang cái phần kế tiếp là thập trụ. Thập trụ là gì? Là tâm an trụ trong cái niềm tin, tin Phật và tin Pháp. Nhờ tin như vậy cho nên không lo sợ, không còn bị lay chuyển. Người mà không có trụ tâm là vì cái lòng tin phải còn yếu. Vấn đề tu nó cao thấp, ăn thua ở chỗ tâm có an trụ hay không. Tâm có được an trụ hay không là điều quan trọng, chứ không phải là tu lâu hay là mới tu hay là gì đó. Nhờ niềm tin mạnh mẽ cho nên được chư Phật gia hộ. Nhờ niềm tin mạnh mẽ chư Phật gia hộ, mà nhờ chư Phật gia hộ cho nên mỗi khi mình nghe Pháp thì mình lại tăng thêm niềm tin nữa. Đó, càng ngày nó cứ tăng lên như vậy. Thì tâm mình đã an trụ ở đây ấy, là sau khi có niềm tin rồi thì mình phải tập an trụ trong đó. An trụ trong cái niềm tin, tin gì? Tin mình có Phật tánh. Và tập an trụ trong những cái mà hành trang á. Hôm nào mình nói những cái hành trang rồi thì ngay trong cái phẩm mà thập tín á, thì Bồ Tát không phải là chỉ có tu tin tin không, vẫn phải tu nhiều thứ nữa. Đặc biệt là những cái mình nói ở trước đó, bi, trí, dũng, phước, đức, hạnh, tất cả những cái đó mà suốt cuộc hành trình vẫn phải làm hoài, không có thay đổi. Và càng ngày nó càng mạnh hơn thêm. Thì Bồ Tát phải tin là mình có Phật tánh, mình có khả năng thành Phật. Người kế tiếp an trụ trong cái tâm Bồ Đề của mình, không cho nó mất. An trụ trong cái tánh không, tức là an trụ trong cái trí tuệ của mình, an trụ trong cái định của mình. Cho nên Bồ Tát vẫn phải định tu hết. Như là khi mà mình ký giao kèo xin lãnh cái job Bồ Tát á, cực lắm là phải làm đủ thứ, học hoài đó. Chứ không phải là có một pháp môn. Những người mà chỉ thích tu một pháp môn á, tức là sao? Một pháp môn Bồ Tát cũng tu một pháp môn. Tu một pháp môn cho nó thành tựu xong rồi tu pháp môn khác, hoặc là mình tu cùng lúc hết. Nhưng mà đa số quý vị không nên, có nhiều thầy nói là nên tu một pháp môn thì nó dễ. Thì đương nhiên thật ra cái tốt nhất là nên tu một pháp môn chính, nhưng mà tu mấy cái phụ. Quý vị vô nhà hàng, quý vị kêu món chính này, quý vị trước vô kêu món ăn chơi nè, xong kêu món chính nè, xong ra là kêu dessert. Hay là quý vị ăn cơm chỉ ăn cơm trắng thôi. Người Việt Nam ăn cơm trắng phải không? Bữa cơm nào mình cũng ăn cơm phải không? Ngoài Quốc hỏi anh ăn món gì chính, tôi ăn cơm. Rồi xong tới trước rồi nói sao ăn cơm trắng không? Thì dầu, nước tương, xong là canh, đủ thứ hết. Nhưng mà cái chính luôn luôn là cái bát chính là luôn có gì trong đó? Có cơm ở trong đó. Thì mình tu cũng vậy. Tu tịnh độ cũng vẫn phải làm phước, phải bố thí, phải chỉ giới. Có không? Có hết. Vẫn phải làm phước, bố thí, chỉ giới không tu hết. Chứ không phải cứ tu ngồi niệm Phật không, niệm Phật nó không có phước hồi, không ai cúng cho đói. Đói bụng có phải đứng dậy đi ăn chứ sao chứ. Tu thiền cũng phải tu thiền mà không có phước. Không có phước thì sao? Cũng không ai cúng cho ăn hết. Đi khất thực không ai cho. Đó là điển hình đệ tử, tôi không nhớ tên, mà đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất. Có một vị A-la-hán bị đói, suốt đời đói, đi khất thực không bao giờ ai cho. Trước khi chết vẫn còn đói. Cái nghiệp nặng, nghiệp không có nghiệp bố thí. Không có bố thí cho nên suốt đời đi khất thực không ai cho mình, lúc nào cũng đói hết đó. Chỉ sống được là gì? Nhờ các vị khác đi xin ăn mà còn dư về cho để sống nhờ cái đó thôi. Suốt đời không bao giờ được no bụng hết. Trước khi chết Ngài Xá Lợi Phất nhìn biết người là đệ tử mình chỉ còn hôm nay nó là xong rồi, đi rồi. Ngài Xá Lợi Phất mới tới nói thôi giờ con đi với ta đi các thực. Nhưng mà cái nghiệp của vị A-la-hán này nè, nặng đến nỗi mà Ngài sẽ giải thoát bình thường, đi ai cũng cho hết, mà đi cùng ông này cũng không ai cho nữa. Cái nghiệp nó nặng như vậy á, Ngài sẽ giải thoát, thôi con về đi, thầy đi một mình. Giải thoát đi khắp thực xong về, lấy chia hết mình bát cho vị đó, vì đã ăn cũng được nữa. Thế sao không? Rồi bát rồi bóc lên, cái miệng nó không mở ra được, ngậm mở không được. Chưa hết nữa, còn cái bình bát ra đường cái miệng không mở ra được, mà chim nó nhảy xuống đớp mất tiêu cái miếng này luôn, không ăn được. Cuối cùng Ngài Xá Lợi Phất mới nói thôi được rồi, nhờ cái phước của Ngài, Ngài nói thôi con há miệng ra. Ngài mới lấy chính tay của Ngài, Ngài bóc xuống bát của mình đút cho đệ tử ăn, thì Ngài nó mới ăn được. Lần đầu tiên trong đời ăn được bữa ngon này, xong cảm ơn Thầy nhận hết bàn. Tại sao? Cái vị thấy khác Bồ Tát chỗ đó, cũng là phước. Nhưng Bồ Tát vẫn A-la-hán vẫn đắc đạo được, tại vì nhờ cái định lực, nhờ trí tuệ của mình. Nhưng mà nói quý vị muốn thành A-la-hán đói hay là Bồ Tát no? Kể cho quý vị thấy như vậy. Cái đó là chuyện xưa, chuyện thời nay. Nói thẳng thời nay, tại tôi về tôi gặp Ni Sư Chí Hải, nói chuyện Ni Sư. Gặp Ni Sư năm 2002, thì 2003 cuối năm Ni Sư mất. Ni Sư nói là cái hồi Ni Sư bị ở tù 4 năm đó, cũng bị bắt chung với quý thầy Tuệ Sĩ hay quý thầy Mạnh Tháp. Mấy thầy kia đó ở trong tù á, đói mèo à, còn Ni Sư ở trong tù á, không có bị đói dư đồ ăn. Phật tử tới cúng dường đầy hết, đem đồ ăn, Ni Sư dư đồ ăn, thì kêu Phật tử mang sang trại bên kia, tìm cái tù bên kia đưa cho quý thầy dùng. Ni Sư ở trong tù mà ra mặt vẫn mập mạp, còn quý thầy ở trong tù thì sao ra người nào mà nấy à? Tại sao? Tại quý thầy đã giỏi lắm, quý thầy đã học rất là giỏi. Quý vị đó là quý vị biết rồi, thầy Tuệ Sĩ, thầy Lê Mạnh Tháp đó, giỏi nhưng mà không có tiếp xúc như là Ni Sư Chí Hải. Ni Sư Chí Hải làm gì? Luôn luôn đi cứu trợ, lúc nào cũng đi cứu trợ. Ni Sư cũng dịch kinh cái sách mà luôn luôn đi cứu trợ những cái nạn nhân lũ lụt các tỉnh miền sâu miền xa miền trung luôn luôn. Thì khi mà một khi nghe tin Ni Sư bị bắt một cái, quyến thuộc nó tới đầy ra hết là dư gạo nữa. Mình hiểu chưa? Hiểu cái Bồ Tát đạo nó khác ở chỗ đó, đó. Còn cái các quý vị kia thì rất là giỏi, mà khi trong tù ông nó giỏi lắm đó, nhưng mà không bao giờ nghĩ tới đem gạo tới hết. Còn Ni Sư tại sao hồi trước đem gạo cho chúng sinh, cho chúng sinh đem gạo lại. Thì Bồ Tát an trụ trong cái tánh đại bi của mình, an trụ trong cái định, an trụ trong tánh không. Thành Bồ Tát đạo rất quan trọng cái sự thấu hiểu tánh không. Tại có hiểu được tánh không thì mới dám cứu độ chúng sinh, còn không hiểu được tánh không thì không dám cứu độ chúng sinh. Nên Bồ Tát ở đây chia ra tín chủ hạnh hồi hướng là những cái tiến trình thôi, cái giai đoạn đi cùng của con đường Bồ Tát đạo. Nhưng mà cái việc mà học hành tu đó là giống nhau hết, lúc nào cũng phải tu lục độ vận hạnh hay là thập độ bố thí chỉ giới những nhục tinh tấn thần định trí huệ vân vân, luôn luôn phải tu những cái đó. Thì khi mà tin rồi phải an trụ trong đó, mà muốn an trụ trong đó là phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, nghĩa là ngồi thiền hay là học được. Cho nên tu hành nó có đa dạng, không phải là nhất thiết chỉ có ngồi thiền không, không phải chỉ có nhất thiết là tụng kinh không hay niệm Phật không. Như là các vị Lạc Na Tị Tạng, các ngày học suốt ngày gần như 24/24, tối không có ngủ, Tôi đọc tiểu sử của Vishayatan là mất rồi, cũng là một vị thầy của Đại Lạt Lama đó. Ngày ban ngày ngày học, tối không có được ngủ, tối là ngồi phải ôn lại hết và học thuộc lòng tất cả những cái bài gì mà mình học ban sáng, học thuộc lòng. Cho nên các vị mà ghi xê đó, rất là trọng đọc, tức là tiến sĩ PhD giống như vậy, nhưng mà phải học thuộc lòng, kinh nghiệm phải học thuộc lòng hết. Khi mà debate, khi mà tranh luận á, nó không phải nói ở Phật nói vậy, Phật nói vậy không được, Phật nói trang nào kinh nào, các vị kia kiểm chứng liền, chứ không phải ở nói Phật nói vậy đó, kinh này nói vậy đó, được kinh này nói vậy trang nào phải nói ra. Chúng mình kinh sách Việt Nam cứ nói ở viết tùm lum, không biết trích ở đâu, ai nói. Nhiều khi tôi muốn tìm lại cái kinh này hay quá, không biết ai dịch, không biết ai dịch nữa, tôi chết rồi. Tác giả khỏi cần biết, không cần biết tác giả dịch giả là ai hết, cứ in lại vậy thôi, không cần biết. Của người ta lấy, của mình sáng chơi vậy.